chị. Trước khi bác sĩ Hoàng Kim Huy bắt đầu cho phần chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay, trước hết chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị phòng mạch y khoa rất đặc biệt tại miền Nam California, có đủ cả 3 ngành y khoa khác nhau trong cùng một phòng mạch và do cùng một bác sĩ. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ Việt Nam duy nhất tốt nghiệp cả 3 ngành: bác sĩ y khoa, bác sĩ chỉnh xương và châm cứu. Bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh người lớn, trẻ em, bệnh nội thương, y khoa gia đình. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ y khoa Việt Nam duy nhất có thể phối hợp cả 3 ngành y khoa khác nhau. Đặc biệt, bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh gây ra do nhịp đập bất thường của hệ thống xương đầu và sự bất thường cột sống, bệnh thần kinh nội thương, bệnh người già, bệnh quên lẫn, bệnh run tay chân, bệnh tai biến mạch máu não, bệnh đầu và mặt, tất cả các bệnh đau nhức kinh niên. Bác sĩ Hoàng Kim Huy được huấn luyện hầu đại học về phương pháp chiropractic áp dụng cho người mang thai và trẻ em. Bác sĩ Hoàng Kim Huy phối hợp thêm phương pháp năng lượng trị liệu để chữa trị các bệnh kinh niên khó trị. Đối với bệnh người già, bác sĩ Hoàng Kim Huy có rất nhiều kinh nghiệm vì ông đã từng săn sóc hàng ngàn người già tại New York và California. Với nhiều năm học hỏi nghiên cứu với các bằng bác sĩ chuyên khoa về nội thương, về chỉnh xương và châm cứu tại Hoa Kỳ, bác sĩ Hoàng Kim Huy xứng đáng là người thầy thuốc gia đình đáng tin cậy của quý vị. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy, địa chỉ 10530 Bonsa Avenue, Sussex, thành phố Westminster, California 92683, ngay góc Bonsa và đường World, cạnh nhà hàng Kim Sư. Điện thoại 714-554-4676, 714-554-4676.
Quý vị có thể đặt những câu hỏi về y khoa với bác sĩ Hoàng Kim Huy sau chương trình này qua số điện thoại 714-552-1517, 714-552-1517.
Và sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả bắt đầu theo dõi phần chia sẻ của bác sĩ Hoàng Kim Huy với chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Xin kính chào quý vị thính giả của Radio Bonsa. Kính thưa quý vị, tôi là bác sĩ Hoàng Kim Huy. Một lần nữa chúng ta lại tiếp tục chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Hôm nay chúng ta sẽ bàn thảo về một cái bệnh nó cũng khá phổ biến, đặc biệt cho những người lớn tuổi hoặc là những người trung niên 40 tuổi trở lên lại có thể bị. Cái bệnh đó gọi là rung tâm nhĩ, atrial fibrillation. Atrial tức là cái tâm nhĩ, tức là cái phòng trên của cái tim của chúng ta. Tim của chúng ta chia ra làm 4 ngăn, 2 ngăn trên và 2 ngăn dưới. 2 ngăn trên thì gọi là tâm nhĩ. Và khi cái tâm nhĩ đó nó đập một cách bất thường, bình thường thì nó bóp để nó chuyển máu từ tâm nhĩ xuống tâm thất và dẫn máu đi khắp nơi trong cơ thể. Nhưng khi nó đập một cách bất thường đến tình trạng không gọi được là đập nữa mà là rung, tức là đập thật nhanh và không có hiệu quả, thì người ta gọi là rung tâm nhĩ. Thế thì bệnh rung tâm nhĩ này cũng như một số những cái bệnh kinh niên khác, nó hay xảy ra ở người lớn tuổi. Thì bây giờ chúng ta đặt cái câu hỏi là những cái bệnh kinh niên như thế, tôi xin kể ra như là bệnh Alzheimer, bệnh phong thấp chữa osteoarthritis, tức là phong thấp thông thường ở người lớn tuổi, hoặc là phong thấp mà do sự bất thường về vấn đề miễn nhiễm, nó gọi là rheumatoid arthritis. Nói chung là bệnh phong thấp, bệnh xuyễn, rồi bệnh rung tâm nhĩ, như thế là tôi vừa trình bày với quý vị. Rồi bệnh cancer, bệnh thở một cách hết sức khó khăn, bệnh viêm phổi kinh niên do chúng ta hút thuốc lá, hoặc là chúng ta làm việc trong một cái nơi mà không khí nó không được trong sạch, hoặc là chúng ta sống ở trong những cái vùng mà có quá nhiều bụi bặm lâu ngày. Những bệnh buồn, depression, rồi bệnh tiểu đường, bệnh suy tim, bệnh cao máu, bệnh tim đập bất thường và thiếu máu ở vùng tim, rồi bệnh rỗng xương, rồi những cái bệnh mắt của chúng ta như là bệnh cườm nước, glaucoma hoặc là cườm khô. Nói chung cái bệnh hoặc kinh niên thì hay xảy ra ở người lớn tuổi. Theo những cái nghiên cứu của Bộ Y tế thì cứ 3 người trên tuổi 65, từ 65 trở lên mà chúng ta đi ở ngoài đường chúng ta gặp thì sẽ có 2 người bị hai bệnh hoặc là nhiều hơn hai bệnh, và có 1 người bị 4 bệnh hoặc là nhiều hơn 4 bệnh. Tại sao thế? Tại sao những cái bệnh kinh niên như là tôi vừa kể ra cho quý vị nghe nó lại hay xảy ra ở người lớn tuổi? Thì đây là một câu trả lời của các cái nghiên cứu y khoa. Và câu trả lời này được giải thích một cách thật là rõ ràng trong cái giải Nobel Prize năm 2021 được công bố vào tháng 10 ngày 4 năm 2021. Cái giải Nobel này, người ta gọi là Nobel Prize in Medicine, được tìm thấy, được đúc kết, được tìm thấy bởi hai nhà bác học, hai bác sĩ khoa của Hoa Kỳ, một người thì hiện nay đang ở trên San Francisco, MD, và một người khác đang ở vùng San Diego, MD ở dưới vùng San Diego. Thật ra thì không phải là chỉ hai vị bác sĩ này nghiên cứu về cái vấn đề là tại sao con người ta khi lớn tuổi lại bị bệnh nhiều hơn những người trẻ. Từ lâu, nhiều năm nay các khoa học gia của khắp thế giới đều đi tìm tòi để trả lời câu hỏi tại sao những người lớn tuổi lại dễ bị bệnh hơn những người trẻ tuổi. Và hai nhà khoa học này của nước Mỹ là cái người đến đích cuối cùng. Không phải họ chỉ là, không phải họ là hai người duy nhất tìm tòi, mà thực sự là toàn thể các cái khoa học gia của khắp thế giới đều tìm. Nhưng mà hai vị bác sĩ đó đến đích giống như là chạy marathon vậy, chạy vượt giá. Thì hai vị này là hai vị đến đích đầu tiên, cho nên giải Nobel Prize đã được trao thưởng cho hai vị này. Thì hai vị này đã tìm thấy một cái chuyện như sau, là trong cơ thể của chúng ta, ta có một cái tế bào đặc biệt mà được đặt tên là piezo-1. Piezo tiếng Hy Lạp, nó có nghĩa là pressure, tức là có nghĩa là áp suất. Và cái tế bào này, cái hệ thống piezo-1 channel này, nó xảy ra trong cơ thể của chúng ta là vì cơ thể của chúng ta có những cái tế bào nó đáp ứng lại với sự thay đổi về áp suất trong cơ thể của chúng ta. Và khi nó thay đổi như vậy, nó đáp ứng lại như vậy, thì có một cái hiện tượng xảy ra trong cơ thể của chúng ta là nó làm cho những cái chất calcium bình thường và chất tốt nó phải ở ngoài cơ thể. Nhưng bởi vì cơ thể của chúng ta chịu những cái áp lực trong đời sống hàng ngày, cho nên cái áp suất đó nó làm cho cái chất cái tế bào piezo nhận được và làm cho chất calcium từ ngoài cơ thể, từ ngoài tế bào chạy vào phía trong. Và khi calcium chạy vào phía trong như vậy thì nó góp phần vào gây ra tất cả những bệnh chúng ta, như là những cái bệnh mà tôi vừa trình bày. Tóm tắt lại, khi cái áp suất của chúng ta thay đổi trên cơ thể của chúng ta thì một cái tế bào trong cơ thể của chúng ta nó nhận biết được cái chuyện đó. Tên cái tế bào đó, các khoa học gia của giải Nobel Prize đặt tên nó là piezo-1. Piezo-1 đó nó làm cho chất calcium từ ngoài tế bào chạy vào phía trong tế bào và nó gây ra sự nó góp phần vào tất cả những bệnh tật của con người, từ bệnh Alzheimer, bệnh tim, bệnh phổi, bệnh cao máu, bệnh tiểu đường, những cái sự bất thường về hệ thống thần kinh cột sống, bệnh béo mập, bệnh những cái bệnh về miễn nhiễm và những cái bệnh về tiêu tiểu bất thường, tiểu đêm, tiểu không kiểm soát được, tiểu nhiều lần, vân vân. Bây giờ thì chúng ta sẽ đặt một câu hỏi để chúng ta hiểu hơn. Thế thì tại sao cơ thể của chúng ta lại nhận những cái áp lực trong đời sống của chúng ta? Và tự nhận những áp lực đó, nó gây ra một nguyên nhân cho tất cả những cái bệnh tật. Tất nhiên là khi chúng ta bị một cái bệnh gì, ví dụ bệnh cao máu, thì chúng ta, cái nguyên nhân trực tiếp của cao máu thì có nhiều, nhưng mà chúng ta nhận biết được nó là bởi vì khi chúng ta đo máu thì máu nó cao ở một số bất thường. Hoặc là khi một người bị tiểu đường thì người đó đường bất thường do tuyến tụy tạng nó bất thường. Do những nguyên nhân trực tiếp gây ra những cái sự bất thường về tim mạch, về tuyến tụy tạng mà gây ra về bệnh tiểu đường hoặc cao máu. Nhưng có một cái nguyên nhân mà người ta mới tìm thấy trong giải Nobel Prize là như thế này. Thì trong đời sống của chúng ta, trong cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta luôn luôn chịu áp lực. Nó gọi là mechanical load, áp lực đó đến từ đâu? Áp lực đó do biến đổi về khí hậu, ví dụ như là bão tố, hoặc là sự thay đổi về những cái áp suất của khí quyển tạo ra những cái luồng gió mạnh, tạo ra lạnh quá hoặc là nóng quá, hoặc là do cái sức hút của trái đất trên cơ thể của chúng ta, hoặc là do sự thay đổi bất thường của nhiệt độ, hoặc là do những cái bệnh tật khác. Thì làm sao chúng ta biết được là cơ thể của chúng ta đã nhận một cái sức ép bất thường? Khi chúng ta sống càng lâu thì tất nhiên ngày nào chúng ta cũng bị sức ép đó. Nghĩa là khi chúng ta sống càng lâu thì chúng ta bị sức ép càng nhiều. Và người ta nhận biết được cái sức ép đó nó hiện diện trên cơ thể của chúng ta. Các bác sĩ y khoa của quý vị sẽ thăm khám quý vị và sẽ biết được cái chuyện đó. Khám và được là do nhận biết những cái điều gì? Thứ nhất, quan sát về cái dáng đi của người bệnh nhân. Cái dáng đi nó bất thường. Nó đổ về phía trước nhiều quá, hoặc là nó ngửa về phía sau nhiều quá, hoặc là người đó bị bệnh gù, tức là bệnh, chúng ta hay nói là cái bà cụ, ông cụ nó bị gù, cái lưng nó bị cong, hoặc là bị vẹo cột sống, hoặc là trên bắp thịt của họ, trên da của họ sờ thấy những cái cục nó đau, bắp thịt bị co cứng một cách bất thường, hoặc là sờ thấy trên bắp thịt, khám thấy trên bắp thịt nó có những cái giải bắp thịt nó cứng ngắc, hoặc là những cái điểm nó co bóp trên lưng của người đó, cột sống của người đó. Thì bình thường cái cột sống lý tưởng cấu tạo của nó phải là đều đặn, thì trên cái cột sống của người bệnh nhân lúc thì cái cột sống nó nhô cao, lúc thì nó xuống thấp, nó xuống thấp, nó gọi là stiff upper, tức là lúc lên cao lúc xuống thấp. Rồi cái sức mạnh của bắp thịt của người đó nó bất thường, nó co nhiều quá, hoặc là nó nhẹ, nó giảm bớt, nó yếu đi. Nói tóm lại, cái mà tôi tìm thấy khi khám xét, thì người ta gọi đó thành từ chuyên môn, gọi là somatic dysfunction, tức là nó do bốn, người ta viết tắt của bốn chữ. Somatic dysfunction là viết tắt của chữ tạ, T-A-R-T. T đầu tiên đó là tender, tức là cái bắp thịt đó nó nhạy cảm với đau. Rồi cái chữ A, tức là chữ E đó là quan sát bắp thịt, thì một bên cao một bên thấp. Rồi cái chữ R tức là range of motion, tức là cái sự chuyển động của các cái khớp hoặc là của bắp thịt thì nó không bằng nhau, nó giảm đi, nó hạn chế đi. Và cuối cùng là trên cái da của người bệnh nhân đó, nó nóng quá, nó lạnh quá, hoặc là nó có cái sự nhạy cảm bất thường. Thì khi khám bệnh nhân các bác sĩ được huấn luyện, người ta sẽ biết được quý vị có bị những cái triệu chứng của cái somatic dysfunction không. Rồi khi chúng ta sống thì ngoài những cái va chạm hoặc là những cái thay đổi về áp suất, về khí hậu, về nhiệt độ, về sức hút của trái đất, hoặc là những cái nói một cái ví dụ sự va chạm, thí dụ khi chúng ta vấp té chẳng hạn, rất là nhẹ thôi, hoặc là khi chúng ta đi xe chúng ta thắng mạnh quá chẳng hạn, để chúng ta nhào người phía trước, thì cái đó được kể là một chấn thương. Tuy nó không nguy hiểm nhưng mà lâu ngày, năm này tháng nọ năm kia, nó cứ tiếp tục như vậy và nó tạo ra một cái chấn thương trong cơ thể của chúng ta. Từ chấn thương mà tôi vừa trình bày với quý vị là những chấn thương về vật chất, tức là khí hậu, sức ép vân vân, nhưng còn có những chấn thương về tinh thần. Người đó lo lắng quá, người đó buồn rầu quá, người ta sợ hãi quá, thì cái đó cũng tạo ra một sức ép ở trên cơ thể của chúng ta. Người ta gọi cái sức ép đó là những cái sức ép, những cái trauma về tinh thần. Ngoài trauma về thể chất như là tôi vừa kể với quý vị, còn có những cái trauma, những cái sức ép về tinh thần, rồi về hóa chất, chúng ta tiếp xúc với những cái hóa chất độc hại hàng ngày thì chúng ta cũng có thể tạo ra một cái sức ép ở trên cơ thể của chúng ta. Thế bây giờ cách chữa, nói chung thì cách chữa là chúng ta tìm cách nào để giảm bớt đi cái sức ép đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi đặc biệt nói chuyện về một cái bệnh, như là tôi vừa trình bày khúc đầu với quý vị, là bệnh rung tâm nhĩ. Thế bệnh rung tâm nhĩ là bệnh gì? Rung tâm nhĩ là cái, tôi sẽ nói lại là cái tim của chúng ta nó có 4 cái ngăn, 2 ngăn trên và 2 ngăn dưới. 2 cái ngăn trên nó bóp để chuyển máu cho 2 ngăn dưới, và từ tim máu được nuôi, chuyển máu để nuôi tất cả các bộ phận trong cơ thể của chúng ta, từ óc, tay, chân, tim, gan, phèo, phổi, thận, ngoài ra vân vân. Khi cái tâm nhĩ nó đập bình thường thì nó chỉ đập khoảng chừng độ 60 đến 100 lần thôi, nhưng mà khi nó đập tới 160 lần, có khi đôi khi đập như vậy thì nó thực sự ra nó không còn đập được nữa, nó là nó rung thôi. Và khi nó rung như vậy thì nó không tạo nổi một cái sức ép để đẩy máu đi. Cái bệnh này hay xảy ra ở người lớn tuổi, đặc biệt là những người trên 65, thì họ chịu những cái áp suất về thể chất, áp suất về tinh thần, áp suất về hóa chất trong đời sống của họ. Họ sống càng lâu, cái áp suất load, nó gọi là mechanical load, được đẩy áp suất tác dụng trên cái thể, cơ thể của họ càng ngày càng nhiều vì họ sống lâu. Xảy ra người lớn tuổi, ở những người sống càng lâu càng bị những cái áp suất đó, và đặc biệt ở xảy ra ở đàn ông, ở quý ông nhiều hơn quý bà. Đâu là triệu chứng? Có khi nó không có triệu chứng gì hết. Những người bệnh nhân đôi lúc cảm thấy được tim mình đập quá nhanh và nó xáo trộn, rồi người cảm nhận, bệnh nhân cảm thấy yếu, weakness, yếu, chóng mặt, khó thở và tức ngực. Nguyên nhân thì là tôi trình bày với quý vị, nhưng mà đi vào một cách cụ thể hơn thì tim của chúng ta là một cái hệ thống điện, nó đập để nhận một cái sự điều khiển của cái hệ thống thần kinh từ vùng lưng. Nó là một cái hiện tượng điện, nó là một cái ổ điện, nó giống như một cái máy điện vậy. Nó đập trung bình là 60 đến 100 lần, nhưng đôi lúc nó đập nhanh nhiều hơn 100 lần, lên tới 160, và có một trường hợp mà tôi gặp lên tới 300 mấy 400 lần. Nghĩa là nó không có tác dụng gì cả. Nó rung chứ đúng hơn là nó rung, cho nên máu không chuyển đi được. Nguy cơ nào sẽ tăng lên nếu cái người đó, nguy cơ nào là người bị rung tâm nhĩ có cái bệnh, có cái nguy cơ đó thì dễ bị bệnh rung tâm nhĩ hơn. Đó là như là tôi vừa trình bày là tuổi tác. Những bệnh về tim mạch, những bệnh về cao máu, những bệnh về những bất thường của hệ bắp thịt, của hệ thống tim, những cái bệnh về những cái valve, cái van trong tim của chúng ta, bệnh về thyroid, tức là bệnh tuyến giáp trạng hoạt động quá mạnh, bệnh phổi, tim bị nhiễm trùng, sưng, phổi có những cái cục embolism, tim suy, hoặc là người đó mới bị giải phẫu về tim hoặc là về phổi, hoặc là cái này là do một số những người trẻ họ có bị, họ có thể bị là bởi vì họ dùng cocaine, họ hút thuốc lá nhiều quá, hoặc là một số người bị viêm mũi, bị dị ứng mũi thì mua những cái loại thuốc hoặc là uống những cái loại thuốc trên thị trường, nó gọi là decongestion, tức là những cái loại thuốc làm cho cái mũi của chúng ta bớt dị ứng đi, bớt ngại mũi đi. Cái thuốc đó nó nguy hiểm, chính ra nó không nguy hiểm là bởi vì những cái thuốc gì đặt bán ở trên thị trường không cần to xí thì nó ít nguy hiểm, nhưng bởi vì cái nguy hiểm nằm ở chỗ nó được bán tự do ở trên thị trường. Quý vị có người có thói quen mua dùng hoài, dùng từ năm này tháng nọ năm kia đấy, cho nên nó gây ra bệnh cho quý vị mà quý vị không có biết, và quý vị nghĩ là ồ, nó bán trên on the counter mà ai mua chả được, chắc là nó không nguy hiểm. Nhưng quý vị phải nhớ rằng nếu quý vị dùng lâu, quý vị nguy hiểm. Đấy cũng là một nguyên nhân. Thì các bác sĩ chúng tôi cho thuốc quý vị, chúng tôi không cho quá lâu. Có những loại thuốc cho một tháng thôi, có những loại thuốc cho khoảng 3 tháng là thiệt. Đối với cái cách chữa bệnh của tôi thì tôi gần như ít cho ai, cùng lắm là chỉ 3 tháng là cùng. Tôi dặn họ là gặp những cái trường hợp uống thuốc phải quan sát. Thế có người bệnh nhân hỏi tôi là tại sao bác sĩ không cho tôi vừa một năm cho nó tiện cho tôi? Thì câu trả lời của tôi là đúng. Quý vị chơi thuốc luôn một năm thì nó tiện, nhưng quý vị đừng quên rằng thuốc men nó có những cái phản ứng, và những cái thuốc của bác sĩ của chúng tôi cho quý vị nó giống như là người sử dụng súng vậy. Chúng ta phải biết cách sử dụng nó vì nó rất là nguy hiểm. Hoặc là những người uống rượu nhiều quá cũng có thể gây ra bệnh rung tâm nhĩ. Hoặc là những cái người bị những cái bệnh về tim mà bẩm sinh, hoặc là về di truyền, người ta tìm thấy là sự bất thường về chromosome 10 và 11 dễ làm cho một người có sự bất thường về cái chromosome đó dễ bị bệnh rung tâm nhĩ. Hoặc là cái sự bất thường về cái hệ thống giao cảm. Hệ thống giao cảm tiết ra một chất, nó gọi là epinephrine. Cái chất đó làm cho tim chúng ta đập thật nhanh. Nó giống như chúng ta sợ vậy. Nếu mà lâu lâu chúng ta sợ một lần, tim chúng ta đập nhanh, hoặc là lâu lâu chúng ta chạy nhanh quá, tim đập nhanh quá, thì cái đó là chấp nhận được, là bình thường. Nhưng nếu cái hệ thống cột sống giao cảm của chúng ta nó bất thường lâu ngày, nó liên tục bị bất thường, thì nó sẽ có thể làm cho quý vị bị rung tâm nhĩ. Và bây giờ chúng tôi nói đến cách điều trị. Đây là một phần tôi tin là quý vị muốn nghe. Tôi xin được nhắc lại là quý vị có thể vô trong cái YouTube channel YouTube của tôi, địa chỉ YouTube của tôi để mà nghe. Tôi để lại những cái bài nói chuyện này. Quý vị đánh chữ DR, tức là bác sĩ đó, Hoàng Kim Huy Official, thì quý vị sẽ nhìn thấy khoảng chừng độ 140 bài tôi nói. Chưa được nhiều, bởi vì tôi cố gắng làm nhưng mà nó không có thời giờ đủ. Tôi sẽ cố gắng làm nhiều hơn, nhưng mà tạm thời quý vị nghe đi nghe lại 140 bài đó, thì tôi tin rằng nó sẽ giúp ích cho quý vị. Nó có cái lợi là quý vị có thể nghe nhiều lần một bài. Có nhiều khi tôi nói nhanh quá, hoặc là nói những cái danh từ chuyên môn, và nếu chỉ nói một lần thôi, nhiều khi nó cũng, quý vị cũng không bắt kịp. Thì bây giờ quý vị nghe đi nghe lại thì nó có lợi. Và trong tương lai thì tôi sẽ làm thêm những cái bài khác để bỏ vào trong trường YouTube của tôi. Bây giờ trở lại cái đề tài là rung tâm nhĩ, atrial fibrillation. Cái chữa, cái định bệnh. Nếu muốn định bệnh quý vị thì nó khá giản dị. Chúng tôi đặt cái ống nghe trên vùng tim của quý vị và chúng tôi lập tức nhận biết đó là tim đập quá nhanh, đập trên 100 nhịp chẳng hạn. Rồi ngoài ra chúng tôi sẽ liền dùng cái phương tiện y khoa khác như là đo tâm điện đồ hoặc là những cái test nói về cái chức năng của tim. thì cái người làm cái chuyện đó là bác sĩ gia đình. Bác sĩ gia đình đó tùy theo từng trường hợp có thể nói chuyện và làm việc chung với bác sĩ về tim. Thì chữa trị, thì tiên khởi là chúng tôi sẽ cho quý vị, nếu mà không nguy hiểm ngay lập tức thì chúng tôi sẽ cho quý vị dùng thuốc. Đi xa hơn nữa, chúng tôi có thể các yêu vượt dân, tức là dập điện trên tim của quý vị. Chúng tôi có thể làm giải phẫu trên tim của quý vị để hủy đi cái thần kinh bất thường. Chúng tôi có thể dùng những cái thủ thuật khác, nhưng mà cái thủ thuật mà chúng tôi muốn nói đến ngày hôm nay đó là một cái cách khá mới, dễ các bác sĩ khoa gia đình của quý vị có thể làm được. Tất nhiên là làm trong những cái trường hợp mà quý vị bị rung tâm lý mà trong cái tình trạng không phải là nguy hiểm. Tất nhiên là nếu mà nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng, chúng tôi sẽ cho quý vị nhập viện. Còn không thì chúng tôi sẽ cho uống thuốc. Và song song với vấn đề uống thuốc, cái thuốc thông thường mà chúng tôi cho uống là propranolone để làm tim của quý vị đập chậm lại. Và thông thường, cái thuốc đó tôi có thể cho uống thuốc loãng máu, bởi vì những người bị rung tâm lý hay bị cục máu đông, rồi những cái loại thuốc để làm điều chỉnh lại cái nhịp đập tim của quý vị. Tuy nhiên đây là các chữa trị mới dựa vào những cái khảo cứu của một số các nhà khoa học. Đó là vì có sự liên quan giữa cột sống ở vùng lưng trên với tim, ở vùng lưng trên với tim nó có những cái dây thần kinh chạy đến tim. Và cái dây thần kinh đó với tuổi tác nó bị đè ép. Tại sao? Vì tuổi tác nó bị đè ép. Bởi khi chúng ta lớn tuổi thì chúng ta thấp đi. Khi thấp đi như vậy thì những cái facet, cái mặt khớp của cuộc sống nó sẽ đè vào cái thần kinh để đến tim của quý vị. Khoảng cách người ta đo được từ cái thần kinh đến cái giữa thần kinh và cái mặt khớp của cuộc sống ở vùng lưng giữa là khoảng ít hơn 2 mm, nghĩa là rất gần. Nếu chúng ta bị những cái bệnh về cuộc sống, nếu chúng ta nhiều tuổi thì cái nguy cơ bị đè nó rất là cao. Và khi bị đè như vậy thì sự sửa lại trực tiếp cái khớp đó nó có thể góp phần vào sự chữa trị cái bệnh rung tâm lý của quý vị. Tóm tắt lại, sự rung tâm lý ngoài những cách chữa trị thông thường thì những bác sĩ gia đình mà được huấn luyện của quý vị, họ sẽ giúp quý vị cái phương pháp đó. Kính thưa quý vị được nghe vừa, chúng ta vừa bàn thuận luận về một cái bệnh mà nó khá xảy ra, nó hay xảy ra ở người lớn tuổi. Theo cơ quan CDC thì ở Mỹ hiện nay có 2.7 đến 6.1 triệu người đang bị, và trong 70.000 người chết năm 2001, 20% là do rung tâm lý. Kính thưa quý vị, mong rằng bài nói chuyện của chúng tôi sẽ góp phần vào kiến thức y khoa của quý vị. Xin kính chào quý vị. Tôi là bác sĩ Hoàng Kim.